đến ngài A Nan, thì ngài A Nan lại có những đặc điểm khác. Thì quý vị thấy ngài A Nan sinh ở trong cái dòng họ vua chúa, tức là đối với Phật ngài thuộc về cái hàng em con nhà chú. Như vậy thì Đức Phật là anh con nhà bác, đương làm vua làm thái tử, ngài là em con nhà chú, cũng là người trong hoàng tộc. Nhưng sau này ngài đi tu, nghĩa là bỏ cái giàu sang của thế gian để đi làm một cái vị tỳ kheo, mỗi ngày đi khất thực, tức là đi xin ăn để sống tu hành. Đó là cái điều mà chúng ta thấy hết sức là đáng quý. Rồi tới cái phần thứ hai nữa là ngài thông minh. Trong cái số đệ tử của Phật thì ngài là cái người thông minh bậc nhất, nghe Phật giảng tới đâu là thuộc lào tới đó. Trong kinh diễn tả là ngài nghe Phật giảng là ngài nhớ không sót một lời một chữ, giống như là cái bình đựng nước rồi rót qua cái bình khác, không có rơi ra ngoài một giọt nước nào hết vậy. Bởi vậy cho nên khi lên mời ngồi kiết tập thì ngài đọc lại giống như lời của Phật kể hồi xưa, nói hồi xưa, mà chư tỳ kheo đều chấp nhận như vậy. Đó là cái đặc biệt của ngài, tức là cái thông minh của ngài. Nhưng mà trong đời ngài nó có cái quan trọng là Phật biết ngài thông minh, muốn dùng ngài làm thị giả mà ngài không có ưng thuận, đợi phải nài nỉ đôi ba phen ngài mới ra điều kiện, sau đó ngài mới chấp nhận. Bởi vì ngài dè dặt không muốn để cho người sau nghĩ rằng ngài làm đó là vì quyền lợi hoặc là vì những sự thương mến gì đó. Đến cái phần kế đó thì chúng ta thấy ngài làm thị giả là 25 năm mà chưa bao giờ bị Phật rầy. Thì cái đó nghĩa là Phật muốn cái gì ngài đã hiểu ý rồi, khi nào Phật cần ngài thì ngài đến, khi nào Phật không cần thì ngài tránh, khi nào Phật muốn cái gì thì ngài biết, đoán biết trước để mà làm như ý của Phật. Thì chúng ta thấy bây giờ con cái hầu ba má nhiều khi mỗi ngày bị rầy tối thiểu cũng vài ba lần, thấy không? Còn ngài hầu Phật 25 năm mà có một lần ngài nói rằng ngài chỉ bị Phật quở, mà bị Phật quở đó không phải tại vì ngài sai, và chẳng qua ngài binh vực cũng gì khác là Phật quở ngài thôi. Đó là để nói cái sự thông minh của ngài. Còn nói đến cái liên hệ, bây giờ mà chúng ta đến các chùa thấy có quý sư cô tu, đúng ra thì bên ni đều thờ ngài A Nan coi như vị tổ vậy đó. Tại sao? Bởi vì hồi Đức Phật còn tại thế, đầu tiên những người theo Phật xuất gia đều là tăng hết chứ không có ni. Nhưng mà đến sau này thì bà Di Mẫu, tức là bà dì, dì tức là mẹ nuôi của ngài đó, là bà Ma Ba Sà Bà Đề, xin đi xuất gia. Khi xin xuất gia thì tìm tới Phật. Phật lúc đó ngài đang ở xa, mà bà Di Mẫu là một cái vị hoàng hậu mà đi nào là quần áo bụi bặm, chân thì bùn nhơ, rất là bi thảm. Trong đó có chỗ kể là đi sưng cả chân tới xin Phật xuất gia, Phật từ chối. Từ chối cái bà buồn quá, và lát bà trở vô xin ba lần vậy bà, Phật từ chối luôn. Cái bà ra đứng ngoài vẻ cửa và khóc. Thì tới chừng ngày A Nan ngài đến thấy như vậy, ngài xót xa quá, ngài mới tới Phật, ngài xin, ngài kể ơn, nói rằng khi mà hoàng hậu mất thái tử, tức là Đức Phật khi đó còn nhỏ không có người nuôi, thì Di Mẫu nuôi cho tới ngày khôn lớn, thì công ơn biết bao nhiêu, mà bây giờ xin xuất gia Phật không nghĩ tới công chút nào hết rồi từ chối. Thì Phật trả lời rằng: ta đã hướng dẫn cho Phụ Hoàng và Di Mẫu đều quy y và gìn giữ năm giới, đó là ta đã đền ơn rồi. Quý vị nghe câu bộ nhẹ quá, phải không? Chỉ hướng dẫn cho quy y, thọ năm giới, đó là đền ơn nuôi dưỡng mấy chục năm. Sao quá dễ vậy? Thực ra chúng ta nghe thì thấy nó thường, chứ đối với đạo đó là một lẽ thực. Bởi vì chúng ta ra công nuôi dưỡng, săn sóc để cho cha mẹ được no đủ, được nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Nhưng đó là chỉ lo cho cái xác thân thôi. Mà nếu cha mẹ không biết tu, không biết làm điều đạo đức, thì khi nhắm mắt rồi sanh cõi khổ, không biết chừng nào ra khỏi. Còn bây giờ khuyên cha khuyên mẹ biết bỏ những điều ác, làm những việc lành, quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới, nhất định không còn phải đọa trong những đường khổ. Thì như vậy cứu cha mẹ mai sau. Vì hiện tại chúng ta có lo được thì cũng lo được trong 5-10 năm rồi cha mẹ mất. Còn nếu chúng ta mà giúp cho cha mẹ biết đạo đức thì khi mất rồi sẽ tiếp tục đi con đường lành. Thì như vậy nó quý biết chừng nào. Cho nên Phật nói như vậy là đã đền ơn rồi. Nói đó để cho quý Phật tử hiểu, chúng ta thương cha mẹ, thương phần thể xác không chưa đủ, mà chúng ta còn phải tạo điều kiện cho cha mẹ tu hành. Như vậy đó mới đúng là cái tinh thần của người Phật tử biết thương cha mẹ. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu rộng thêm. Nhưng mà Ngài quyết định tha thiết cầu khẩn xin Phật cho bà Mahavasa xuất gia, thì cuối cùng Phật cũng cầm lòng không được, hãy cho. Nhưng bây giờ chắc rằng trong tay quý bà sẽ nói Phật bất công, thấy không? Tại sao bên nam xin cái cho liền, còn bên nữ xin thì năn nỉ nhiều lần mà Phật không chịu cho. Thực ra giả sử quý Phật tử hay là tôi ở cái địa vị Phật lúc đó cũng không cho như thường. Tại sao vậy? Vì khi Phật mới thành đạo khoảng 5-10 năm đầu, Phật không có chùa, không có tịnh xá, mà luôn luôn đi lang thang, nay chỗ này, mai chỗ khác, không có một chỗ dình trụ. Mà chư tăng, người nam á, thì đi lang thang được, người nữ mà đi lang thang thì nguy. Đó. Bởi vậy cho nên Phật sợ cái nguy hiểm đó mà Phật không cho. Đó. Thế như bây giờ cho mau lắm, thì có chùa ni sẵn rồi, xuất gia cái vô đó chứ có khác gì chùa tăng đâu. Thấy không? Tăng thì có chùa tăng, ni có chùa ni, thì nó dễ giải quyết cách bình đẳng. Còn ngày xưa không có chùa, không có chỗ nơi, mà phái nữ đi tu mà không có chùa, không có chỗ nơi, sống lang thang thì làm sao mà dễ dàng được. Cho nên Phật không muốn cho, ép buộc lắm Phật mới chịu cho. Đó. Thì hiểu cái chỗ đó quý vị mới khỏi thắc mắc, chứ không thì chúng ta cứ thắc mắc tại sao Phật hơi bất công. Đó, thì khi mà cho rồi thì các vị bên ni thấy cái công của Ngài A Nan xin Phật nhiều lần để Phật bằng lòng cho phái nữ xuất gia, cho nên coi Ngài như một vị tổ có công giúp cho phái nữ. Rồi đến khi Phật nhập Niết Bàn thì tất cả vị tỳ kheo chứng A-la-hán được Ngài Ca Diếp triệu tập để mà cùng hợp tác mà kiết tập kinh, tức là những vị nào nghe Phật giảng bao nhiêu nhớ thuộc lòng, tới đó để mà thuật lại, để cùng nhau cho nhớ lại hết những cái lời Phật dạy không sai sót. Thì lúc đó Ngài A-nan, Ngài thông minh mà Ngài chưa chứng A-la-hán, mà Ngài Ca Diếp thì phải lựa lọc người nào chứng A-la-hán thì mới được vào đó kiết tập. Ngài A-nan lọt sổ mà Ngài lại thông minh, ở gần Phật hơn hết, cho nên rồi Ngài buồn, Ngài không được vô, Ngài buồn, Ngài ngồi, Ngài tu sao mà từ đầu hôm tới sáng Ngài chứng A-la-hán. Thì chỗ đó chúng ta cũng thấy thêm một cái kinh nghiệm trên đời tu. Dù cho mình thông minh mấy, Mà nếu mình không có hạ thủ công phu ứng dụng tu á, thì cũng chưa có đạt đạo. Cái thông minh chưa phải là đạt đạo, hiểu đạo mà chưa đạt đạo. Muốn đạt đạo phải có cái thời gian ứng dụng tu hành. Khi mà được chứng qua quả A-la-hán rồi thì được mời vào để mà kiết tập tạng kinh. Thì khi mà lên ngồi trên bàn để kiết tập, tức là đọc lại cho tứ chúng nghe đó, hay là cho các vị A-la-hán nghe đó, thì đầu tiên ngài nói bài kệ: tỳ kheo, các quyến thuộc vắng Phật chẳng trang nghiêm, ví như trong hư không nhiều sao mà không trăng. Thì cái bài này nói cảm thấy một cái niềm buồn. Buồn là sao? Hồi trước kia mỗi một lần hội họp thì có Phật, có Phật, thành ra thấy chúng nó quá là trang nghiêm. Còn giờ họp mà không có Phật mà không có Phật cho nên rồi cảm thấy nó có cái gì thiếu, giống như là cát chùm sao nó tụ lại mà không có mặt trăng. Đó là cái cảm động của ngài khi chúng hội họp mà thiếu Phật. Khi mà ngài kiết tập, ngài đọc lên cho toàn chúng nghe thì ai nấy đều hoan nghênh, cho rằng lời ngài đọc lại giống như cái lời Phật nói, không sai một câu một chữ. Do đó nên cái phần kiết tập rất là có giá trị. Rồi kế đó, tức là đoạn sau, vì khi Đức Phật trao y bát cho Tổ Ca Diếp có dặn sau này là truyền lại cho A Nan, cho nên sau khi Phật niết bàn xong rồi một thời gian thì ngài A Nan ngài mới hỏi Tổ Ca Diếp, hỏi rằng khi Thế Tôn phó chúc và truyền kim y kim tuyến cho sư huynh, còn có truyền pháp gì riêng nữa chăng? Thấy dặn dò, thấy trao y bát như vậy, còn có cái gì ngoài cái y bát đó không? Thì cái điều này chúng ta thấy rất là thâm trầm. Ngài Ca Diếp liền gọi A Nan, ngài ứng thinh dạ. Ngài Ca Diếp bảo: cây cầu phướng trước chùa Ngã, nhân đây ngài tỏ ngộ, tức là ngộ được ngoài cái y bát đó còn có cái gì. Cái gì đó là cái gì? Dạ, phải không? Nếu là tiếng dạ thì nó vô nghĩa, mà nói cái phướng trước chùa Ngã nó cũng là vô nghĩa. Để chỗ này tôi thường có dùng những cái thí dụ, tôi nói rằng nếu chúng ta tới nhà một người quen, thấy đóng cửa, chúng ta vừa gõ cửa cộp cộp hai ba tiếng cái liền trong nhà mở cửa, là chúng ta biết trong nhà nó có cái gì, biết cái chủ nhà ở gần bên, phải không? Bởi chủ nhà ở gần cho nên khi nghe gõ cửa liền mở. Còn nếu không có chủ nhà thì mình gõ làm sao? Gõ bao lâu cũng không có ai mở hết. Cũng như vậy, nếu không có ông chủ nhà ở gần lỗ tai thì vừa kêu A Nan ai biết ứng thinh giả, phải không? Đó là nói cái dễ hiểu. Còn xa hơn chút nữa, nếu không có ông chủ nhà ở bên cạnh lỗ tai thì khi mà đương ngủ mê, có ai đó kêu một tiếng cái mình giật mình thức dậy, thì ai gác cửa mà kêu mình dậy? Thì như vậy để thấy có một cái nó đương ở ngay nơi gọi là nhĩ căn chúng ta, dù khi chúng ta ngủ nó cũng nằm trực ở đó mà chúng ta không biết. Bởi vậy cho nên kêu A Nan dạ, ngài nói cây phướng trước chùa Ngã, thì chúng ta sau này cứ suy nghĩ không biết cây phướng trước chùa Ngã là sao. Nhưng mà ngay đó ngài A Nan ngộ, tỏ ngộ, biết được ngoài cái truyền y bát còn có truyền cái gì khác. Cái gì khác đó là cái gì thì quý vị tự gẫm thấy. Tôi nói vậy cũng hết tình hết nghĩa rồi.